mưu sâu càng kết nghiệp dày, tính tâm niệm Phật sạch ngay quán thù. Magandhya và Samavati là hoàng hậu và cung phi của quốc vương Udena, một vị vua thông minh, anh dũng và rất mực hiền đức. Cung phi Samavati vốn thâm tín chư Phật, hướng dẫn 500 thị nữ quy y Tam Bảo, cúng dường chúng tăng và tinh tấn nghe pháp. Trong khi hoàng hậu Magandhya thì nghi ngờ chánh pháp, quỷ bán tăng đoàn và thường ganh tị với cung phi Samavati. Một hôm, Magandhya đến cung thất của các thị nữ, thấy trong phòng có một lỗ trống, bèn hỏi:
"Cái gì thế này?"
Không biết hoàng hậu căm tức Đức Thế Tôn, các thị nữ thưa:
"Đức Thế Tôn đã du hóa đến thành này, thị nữ chúng em đang đứng chờ chiêm ngưỡng dung nhan và đảnh lễ ngài."
Magandhya thầm nghĩ:
"Thế là tên ẩn sĩ Gotama đã đến đây rồi. Ta biết phải làm gì. Bọn thị nữ rất thuần thành với gã. Các người rồi sẽ biết tay ta."
Nàng đến gặp quốc vương tâu rằng.
Vương tâu rằng:
"Tâu hoàng thượng, Samavati và đám cung nữ hẳn đã không trung thành với hoàng thượng. Bọn chúng đang âm mưu tước đoạt mạng sống của hoàng thượng đó."
"Họ không đỡ nào làm như vậy đâu."
Quốc vương ngỏ lời xác tín. Nàng lặp đi lặp lại lời cáo trạng 2-3 lần, nhưng quốc vương vẫn không tin. Cuối cùng nàng khẳng định:
"Nếu hoàng thượng không tin thì thần thiếp xin mời hoàng thượng đến cung thất của họ sẽ rõ."
Quốc vương đến đó, thấy trên tường phòng nào cũng có một lỗ trống, bèn hỏi:
"Thế này là thế nào?"
Sau khi nghe lời giải thích của họ là để chiêm ngưỡng dung nhan và đảnh lễ Đức Thế Tôn, quốc vương đã không tỏ vẻ nóng giận, quát mắng, mà còn cho thay các lỗ trống bằng những cửa sổ xinh xắn. Không trị được các cung nữ, Magandhya lại mưu tính:
"Bất cứ giá nào ta cũng phải triệt hạ cho được lão Gotama."
Và thế là nàng mua chuộc dân chúng, xúi chuộc đám nô lệ sĩ giả lăng nhục, và ra sức tẩn xuất tăng đoàn ra khỏi thành thị. Giới ngoại đạo nhân đó lại càng lên mặt, cuồng ngôn lộng ngữ hóa mạ Đức Thế Tôn:
"Ngươi mà là đạo sư, ngươi chỉ là một tên trộm cướp đầu đường xó chợ, một gã ngu ngốc dứt dữ lang thang, một âm binh ma quái, một súc sanh trá hình, một loại trâu bò lừa ngựa. Ngươi mà cũng mong cầu giải thoát, ngươi sẽ bị vĩnh kiếp đọa đày."
Chúng vừa theo sau ngài, vừa dung dích lời lẽ rất hỗn xược, trong khi Đức Thế Tôn vẫn thản nhiên theo từng bước thiền hành. Thấy thầy trò bị xúc phạm, Anan đau buồn thưa:
"Bạch Thế Tôn, dân chúng ở đây hung dữ quá, mình nên đi nơi khác thì hơn."
"Nên đi đâu Anan?"
"Đến một thành phố khác Bạch Thế Tôn."
"Nếu ở đó có người quỷ bán nữa thì sao?"
"Thì đến thành phố khác nữa."
"Nếu bị quỷ bán nữa?"
"Thì đến nơi khác nữa."
"Anan, ta như một thớt voi lâm trận, chấp nhận mọi cung tên và kham nhẫn mọi quỷ bán. Có ai nghe voi than phiền giữa trận mạc bao giờ? Anan, đừng phiền muộn nữa, hãy tu tập hạnh nhẫn nhục. Chỉ trong 7 ngày thì mọi việc sẽ đâu vào đó."
Và đúng như vậy, sau 7 ngày mọi việc trở lại bình thường tốt đẹp. Âm mưu bài Phật bị thất bại, Magandhya lại bày ra một quỷ kế khác. Biết cung phi thị nữ là Phật tử trung kiên, nàng bèn quyết tâm triệt tiêu họ trước. Nhưng một hôm quốc vương Udena vui dày trong yến tiệc, nàng bật sai cậu nàng mang đến 8 con gà trống sống và tâu với quốc vương ra lệnh cho đám cung nữ làm thịt đãi hoàng thượng. Quốc vương chuẩn nghi, các cung nữ được lệnh liền tâu:
"Dạ tâu hoàng thượng, chúng thần là Phật tử, không bao giờ sát hại sinh mạng, mong hoàng thượng lượng thứ."
Magandhya thừa thế làm tới:
"Đó, hoàng thượng thấy chưa,
họ đâu có xem hoàng thượng ra gì.
Lệnh của quốc vương từ nay không còn hiệu lực nữa rồi.
Bỗng nàng gằn giọng,
hoàng thượng hãy lệnh cho họ làm thịt 8 con gà trống đó để đại sa môn Gotama xem sao.
Rồi nàng mật bảo nô tỳ mang 8 con gà trống chết đến cho cung nữ và được họ chấp thuận làm việc ngay. Thế là Madandiya được trớn quát lên,
bọn nô tỳ đáng chết, dám kỳ quân phạm thượng. Hoàng thượng đã tin lời thần thiếp chưa?
Phải mà, thần thiếp có ra gì mà hoàng thượng phải tin.
Giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột, rõ ràng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.
Quốc vương vẫn bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. Tức khí, Magandhya ngầm nhờ cậu nàng tìm một con rắc độc, bỏ nó vào lỗ ống tiêu luyện vôi mà quốc vương đi đâu cũng mang theo, rồi cắm vào lỗ đó một cành hoa, chờ cơ hội thực hiện yêu kế. Hôm sau, quốc vương đến lượt giếng khuê phòng của Samavati, Magandhya liền cản.
Dạ tâu hoàng thượng, thần thiếp nghĩ hoàng thượng không nên đến đó hôm nay.
Sao vậy?
Đêm qua thần thiếp nằm mộng chẳng lành, e hoàng thượng...
Ta không tin mộng mị đâu.
Dạ tâu hoàng thượng, hay là cho thần thiếp theo hầu, để có gì xảy ra thì...
Thế là sau khi dự tiệc vui thú với Samavati, quốc vương nằm ngủ và để ống tiêu bên cạnh gối đầu. Magandhya giả vờ đứng hầu, rồi lén rút cành hoa, con rắn độc từ từ bò ra, phùng mang thở phì phì, và Magandhya thét lên:
"Hoàng thượng, hoàng thượng, rắn độc, cứu hoàng thượng với, người đâu, người đâu?"
Quốc vương thất kinh lăn xuống giường, Magandhya trợn mắt đầy nghiến:
"Ta biết từ lâu rồi mà, bọn đốn mặt vô lại kia lúc nào cũng muốn ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng thấy chưa, hoàng thượng có bao giờ nghe lời thần thiếp đâu."
Nhìn thấy con rắn thè thè cái lưỡi đang ngòm với đôi mắt đỏ ngầu, quốc vương vỗ bàn hạ chỉ:
"Lôi Samavati và 500 cung nữ ra pháp trường, xếp thành hàng một, Samavati đứng đầu."
Và đích thân quốc vương trương cung nhắm ngay ngực Samavati bắn một phát, nhưng lạ thay, mũi tên bay đến ngực Samavati thì rớt xuống đất. Quốc vương trợn mắt buông cung và tay chân run lẩy bẩy vì mũi tên quốc vương bắn ra có thể xuyên thủng một tảng đá. Samavati chắp tay quỳ xuống và tâu rằng:
"Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp và cung nữ đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng thần lúc nào cũng trang trải tình thương và tôn trọng sự sống."
Quốc vương cảm kích đến rơi lệ, ngài giang hai tay ngửa mặt lên trời nói lớn:
"Quyền diệu thay, hỡi Đức Thế Tôn, đấng cha lành của nhân thế."
Mưu kế bị thất bại liên tục. Lần này Magandhya lại nghĩ ra một quái chước oan nghiệt hơn. Nàng lệnh cho cậu nàng nhúng vải vào dầu, rồi quấn chúng vào các trụ cột của cung thất Samavati và thị nữ. Thấy vậy, Samavati hỏi:
"Ngài đang làm gì thế?"
"Xin quý nương nương hãy vào trong an nghỉ. Đây là lệnh của quốc vương, muốn cột trụ được rắn chắc hơn."
Samavati và đám cung nữ vừa vào trong thì các cửa được khóa chặt, và những ngọn lửa hung tàn chẳng mấy chốc đã xông lên rần rật một góc trời. Samavati lên tiếng nhắn nhủ:
"Này các tỷ muội, chắc các tỷ muội còn nhớ đó, Đức Thế Tôn dạy chúng ta đã trải qua vô lượng vô biên kiếp sanh tử luân hồi trong đau thương khói lửa. Này, chúng ta được may mắn làm người, lại được gặp Phật, Pháp và Thánh Tăng. Chúng ta hãy nhất tâm chánh niệm, chánh niệm thì an lạc."
Họ chí tâm niệm danh hiệu Đức Thế Tôn 3 lần rồi cùng nhau đi vào chánh định trong ngọn lửa hung tàn. Quốc vương nhìn thấy cảnh tượng ghê hồn mà ngậm ngùi than thở cho lòng dạ ghen ghét ác độc của con người. Sau đó, quốc vương ra lệnh bắt hết gia quyến của Magandhya, chôn họ tới cổ, rồi chất rơm trên đầu mà đốt cho đến tan xương nát thịt, rõ là một bi kịch khủng khiếp trên cõi trần ai. Các sa môn hay tin đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thắc mắc không biết vì sao những Phật tử tinh tấn thuần thành, hiền lành, hiếu đạo như Samavati và các cung nữ lại phải chết thảm như thế. Đức Thế Tôn nói:
Này các thầy tỳ kheo, nếu nhìn những hiện tượng xảy ra trên cõi đời này thì lắm khi thấy bất công và phi lý lắm. Nhưng như các thầy đã biết, trong vòng xích sanh tử luân hồi, mắc xích nào cũng có nguyên nhân và kết quả của nó. Nay thì Samavati và các cung nữ đã thành tựu đạo nghiệp, thấp nhất là quả vị Tu Đà Hoa.
Nhưng bạch Thế Tôn, họ đã làm gì mà nay lâm vào cảnh thê thảm như vậy?
Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo.
Trong một tiền kiếp xa xưa, Samavati và các cung nữ, đó là thần phi mỹ nữ của quốc vương Brahmadatta, trị vì tại thành Ba La Nại. Một hôm đi thưởng ngoạn tắm sông đến chiều tối, các phi tần thấm lạnh, họ bèn rủ nhau kiếm củi đốt lên sưởi ấm. Họ đã đốt nhầm một vị Phật độc giác đang nhập định trên đống cỏ khô, và sau khi phát hiện, sợ vua nghiêm phạt, họ cố tình phi tang bằng cách chất thêm cỏ và đổ dầu lên đốt cho mau xong việc. Hành động trước thì vô tình, hành động sau thì cố ý. Thật là nhân quả trùng trùng, nghiệp cảm điệp điệp.
Nhưng bạch Thế Tôn, cái chết của Samavati và các cung nữ cùng với cái chết của Mangandiya có gì khác biệt?
Này các thầy tỳ kheo, những ai buông lung phóng dật, lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét đố kỵ, thương mình hại người như Mangandiya thì sống cũng như đã chết. Còn ngược lại như Samavati và các cung nữ thì chết cũng như đang sống.
Ngài đọc kệ:
Tinh cần là đường sanh, buông lung là ngõ tử. Tinh cần là bất tử, buông lung như thây ma. Hiểu rõ sai biệt ấy, người trí luôn tinh cần, hoan hỷ không phóng dật, vui thánh quả xuất trần. Ai chuyên tập thiền định, quyết tâm tu vững vàng, giải thoát mọi trói buộc, chứng vô thượng niết bàn.